Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, như quý vị biết, hôm nay là ngày Tết Trung Thu, phải không? Nhưng mà đặc biệt Trung Thu là có cái gì quý vị biết không? Trăng, phải không? À, thì Thiền Sư Bổn ở Vân Cải, Ngài nói: Thiên hiểu bất nhân chung cổ động, nguyệt minh phi vụ già hành nhân. Tức là trời sáng không nhân chuông trọng đồng, trăng lên đâu bởi khách đi đêm. Tức là trời sáng á, là không phải nhân chúng ta đánh chuông trọng mà trời nó sáng, cũng không phải là trời sáng để cho chúng ta đánh chuông đánh trọng. Cũng vậy, trăng lên á, là không phải cố ý để soi cho người đi đêm, mà theo cả chu kỳ quay của trái đất, phải không? Theo đủ nhân đủ duyên thì trời sáng, đến lúc thì trăng lên. À, thì cũng vậy, cứ đến Trung Thu á thì sao? Thì trăng tròn sáng. À, thì đó cũng là cái nhân duyên thời tiết nó xoay vần một cách tự nhiên vậy thôi, phải không? Chứ không phải là tới Trung Thu trăng sáng để cho chúng ta nói về trăng, phải không? Tới Trung Thu trăng sáng không có ý là sáng để cho chúng ta nói về trăng, nhưng vì buổi nói chuyện hôm nay nó lại đụng vào cái dịp Trung Thu, cho nên chúng ta lại có cơ hội nói về trăng vậy thôi, phải không? À, thì năm ngoái, tức là năm 2003, phải không, tới mùa Trung Thu, quý vị nghe đề tài quý vị nhớ không? Trăng thu, phải không? Nghe trăng thu rồi. Thì bây giờ cho tới năm nay là tròn một năm rồi đó. Trong đây có quý vị nào ngậm tròn vẹn cái vân trăng thu đó chưa? Tròn vẹn thì chắc chưa dám nói, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng thấy, phải không? À, có lẽ là trong một cái thoáng nào đó mình cũng có thể thấy, nhưng mà thấy rồi á thì chợp thấy rồi máy nó cũng qua nó che lại, phải không? À, thì từ đó mình thấy nè, trắng á thì luôn luôn sáng đỏ, lúc nào cũng sáng tỏ, nhưng mà vì máy che cho nên chúng ta chưa nhận được, chưa sống được với vầng trắng đỏ một cách tròn vẹn. Nếu như vậy thì vấn đề được đặt ra tiếp hôm nay của vầng trắng năm này là chúng ta muốn ngẫm, muốn thể nhận vân trắng đỏ một cách tròn vẹn thì mình cần phải vẹt máy tang đi mới ngẫm được, hay là không cần vẹt máy tang mà chúng ta cũng ngẫm được? Quý vị thấy cần vẹt hay là không cần vẹt? Đó, thì khi nghe đặt vấn đề, quý vị thấy vân trắng năm nay là quý vị chuẩn bị ngẫm nghe, hơi khó ngẫm hơn vân trắng năm ngoái đó. Tại năm ngoái quý thầy nói là mình lao ra nè, mình bất giác nè, phải không? Mình theo trân cạnh nè, thì đó là máy nó che trăng mình, phải không? Bây giờ muốn thấy vân trắng đó là đừng có bất giác nữa, đừng theo cả bên ngoài nữa, thì ngay đó trăng tâm tỏ hiện. Thì đó là thấy là khó, nhưng mà vẫn còn có một cái bỏ để nhận một cái, cho nên trăng đó vẫn còn dễ ngắm. Giờ năm nay á, không biết vân trắng này mình cần phải vạch máy mới ngắm được hay là không cần vạch máy mà ngắm được. À, thì đó là cái mà quý vị thấy hơi khó ngắm. Quý vị ráng ngắm vân trắng năm nay nha. Đó. Thì hôm nay nhân cũng vào cái dịp Trung Thu thì chúng ta cùng bàn về mây và trăng để mình tìm hiểu thử xem chúng ta cần phải vạch mây mới thấy trăng hay là không cần vạch mây mà thấy trăng, để chúng ta biết mà thưởng thức cái vân trắng thu một cách tròn vẹn. Quý vị chỉ một lần thưởng thức thôi thì đủ làm hành trang cho suốt cái quãng đường mình đi, lộ trình dài mình thoát khỏi sanh tử. Đó. Thì bây giờ trên thực tế, quý vị nhìn lên bầu trời á, thì quý vị thấy nếu mà không có máy thì trăng sáng, phải không? À, nhưng mà nếu mà vân trăng đang sáng mà có làm máy kẻ quá thì sao? Thì che. Đó. Như vậy thì mình thấy lý do mà ánh trăng không chịu sáng được đó là do máy che. Thì như vậy một kết luận đầu tiên cho chúng ta thấy rằng vì máy che cho nên trăng không chịu sáng được. Thì bây giờ mình hỏi lại, những loài máy nào làm mờ tối chúng ta? Bây giờ trước tiên là mình xét về cảnh bên ngoài, phải không? Hàng ngày mình đổi duyên xúc cảnh, thì bây giờ xét cảnh bên ngoài. Thì điển hình rất là dễ thấy. Có một cái câu chuyện giả sử thế này. Những cái ngày trung thu, người A đang ngồi ăn cơm thì tình cờ có người bạn là B đến ngồi cùng ăn chung. Cái bộ trung thu là thường sau khi ăn nó có cái bánh trung thu vậy không? Thì tình giòn cái, nhưng mà tới hai người thì nó phải cắt làm đôi. Cắt vội vã sao không biết, cắt miệng to miệng nhỏ. Thì quý vị biết, theo cái luật mà gọi là tệ nhị bình thường á, là người nào mà lấy miệng bánh đầu tiên á thì là phải lấy miệng to hay miệng nhỏ? Miệng nhỏ phải không? Cho nên hai người nghĩ rằng á, bây giờ mình mà bỏ đũa trước á là phải lấy miệng bánh trước. Mà lấy miệng bánh trước thì mình phải bốc miệng nhỏ. Phải không? Bây giờ mình phải ăn làm sao kéo dài thời gian ra. Để mình bỏ đũa sao á, thì anh kia lấy miệng nhỏ thế nào mình lấy miệng to, phải không? Nhưng mà khổ nỗi là hai người cùng một tư tưởng. Cho nên ăn miết vừa ăn mà thấy không xong. Anh mới nghĩ một kế. Thôi bây giờ mình là chủ nhà, mình ăn xong mình để đũa trước đi, rồi mình bốc miệng to. Để đũa trước, bốc trước, nhưng mà bốc lại miệng to ăn. Thế anh chàng bên lại đũa anh chẳng là anh nói. Bây giờ tôi hỏi anh cái nha, giả sử theo cái lệ tệ nhì á, thì ta bốc trước ta phải bốc miệng nào? Theo lệ tệ nhì á, bốc trước ta phải bốc miệng nhỏ chứ phải không? Thì anh nói á, bây giờ tôi hỏi anh, nếu như anh nói rằng bốc trước phải bốc miệng nhỏ, thì theo anh, giả sử anh bốc trước thì anh phải bốc miệng nào? Nói tôi mà bỏ đũa trước, tôi bốc trước tôi cũng phải bốc miệng nhỏ vậy. Thì anh nói rằng đúng rồi, tôi biết anh bốc miệng nhỏ thì thế nào phân tôi phân to à? Phải không? Cho nên tôi biết cái bộ phận tôi là phân to rồi, thành ra trước sau chứ tôi bốc miệng to chắc ăn à. Thế như vậy là quý vị thấy này, câu chuyện ngay như là khối hai vậy không? Nhưng mà quánh cuộn có ngoài miệng bánh không? Thì mình thấy rắc rối lý luận rất nhiều, chẳng có cũng vì miệng bánh to miệng bánh nhỏ thôi à. Thì mình ngay như là khối hai. Nhưng mà nếu chúng ta khống khéo nhìn lại, chúng ta chỉ cần dính mắt đến trần á, thì những cái việc tệ hại tương tự như vậy nó sẽ không thiểu trong con người chúng ta. Đó, thì đó là do dính mắt trên trần cảnh mà bị mây che tội. Hoặc là ví dụ như khi chúng ta đối diện xúc cảnh hàng ngày, nếu tâm mình dính mắt á, thì có bị ngoài cảnh nó làm mờ đi không? Có phải không? Ví dụ như trong nhà mình có một cái bộ tách trà cổ rất là quý hiếm, thì quý vị luôn giữ sợ nó bị bể phải không? Mình giữ rất là kỹ. Thì khi mà mình thích thủ, mình quý hiếm, mình cất cho kỹ mà lỡ bể thì sao? Thì đau khổ, hối tiếc phải không? Thì cho tới khi bộ tách trà cổ bể rồi, mình khổ sợ vì bộ tách trà đó, thì có người chúng ta mới nhận ra rằng sự dính mắc trên trần cảnh là làm cho mình khổ. Mới thấy rằng tại sao mình vì những cái thứ bên ngoài không đáng đó mà mình cũng phải khổ một cách vô duyên. Lúc này mình mới nhận ra cái cảnh bên ngoài nó làm cho mình mờ tội là như thế nào. Thì đó là ở cấp độ cũng là bình thường. Bây giờ nếu chúng ta là người đã biết sự dính mắc nó làm mê mờ như vậy rồi, thì mình khéo tu một chút. Khi quý vị càng khéo tu, tâm càng tinh tế, tệ nhị sâu kín hơn, thì mình sẽ thấy sâu sắc hơn, một sự che mờ rõ ràng hơn, thấy nhanh hơn. Đó là khi mình đổi duyên xúc cảnh mà tâm mình vừa sánh tâm, vừa phân biệt, vừa dính mắc, thì ngay đó là mình còn thành thơi sáng suốt không? Ngay đó là mờ tội liền. Cộng giống như tay mình để không như vậy á, thì rất là tự do, tự tài phải không? Nhưng mà nắm một vật rồi á, thì là sao? Lúc nào cũng phải giữ thôi, rớt bể hoặc là nó bần bìu vân vân. Đó, thì vừa có tấm dính mắc gã trên trần thì ngay đó mình đã mơ tội rồi. Đó, cũng giống như tay cầm cái ly thì lúc nào mình cũng bần bìu. Mà tấm không dính thì sao? Thì ngay đó sáng, thảnh thơi, tự tài, thì đó là không bị máy chế. Cũng giống như tay mình không nắm một vật thì mình ưa nắm cái gì nắm, còn không nắm mình bỏ ra, thì rất là dễ dàng. Đó, thì từ đó mình thấy nếu chúng ta vừa sánh tâm đậm trên cảnh thì ngay đó đã bị mây làm cho mình mờ tội. Thì đó là chúng ta đã xét qua về mây ngoại cảnh đã làm cho chúng ta mờ tội là như thế nào. Bây giờ nói chính mình, quý vị nhìn lại cái lòng tham lam của mình á, nó có phải là mây che mình không? Thì bây giờ tôi kể một câu chuyện như thế này. Câu chuyện này cũng thực tế, là cái thời xưa người ta hay đi vào rừng để mà tìm trầm đó. Thì bốn người đó đi vào trong rừng tìm trầm, và khi mà tìm được một cục trầm rồi á, thì cũng vừa đúng lúc là hết lương thực. Cho nên bây giờ mới nghĩ rằng á, là mình ở đây thì chết đói, mà bỏ đi thì sợ người sau người ta gặp á, thì mình không còn, phải không? Cho nên phân công ra hai người á, ở lại giữ cục trầm đó, và hai người thì nên đi vào trong làng để mà mua gạo, mua cơm á, nấu cơm tiếp tế lên cho anh em ăn. Thì khi hai người được phân công vô làng để mà mua gạo nấu cơm á, thì lại tỉnh kế: thôi bây giờ hai đứa mình nấu cơm xong mình ăn no, rồi phần cơm mà mình bởi lên cho hai người giữ cục vàng đến kia, mình bỏ thuốc độc vào trong á, lên thì hai anh chàng kia ăn chết là thế nào, hai anh em mình được cục trầm này thấy nhiều hơn, phải không? Nhưng mà hai anh chàng ngồi giữ cục trầm á, là cũng tỉnh kế: bây giờ hai đứa kia nó xuống giữa nó ăn no rồi, nó đem cơm lên cho mình. Thì khi đem cơm lên á, thế nào mình cũng có cơm ăn, phải không? Cho nên mình chuẩn bị vũ khí sẵn, nó lên thì mình giết hai thằng nó đi, mình ăn cơm no xong là hai đứa mình được cục trầm này. Thì quý vị thấy, khi mà hai anh ở dưới làng ăn cơm xong thì anh đem cơm lên bỏ thuốc độc vào trong. Vừa lên tới thì hai anh chàng mà ngồi giữ cái trầm đó, cục trầm đó, mới đánh chết hai anh chàng kia, rồi ăn cơm để mà âm mưu đem cục trầm về. Nhưng mà vừa đánh chết hai anh kia rồi, ăn cơm vô thì trúng cái gì? Trúng thuốc độc, cũng chết luôn cả bốn người, thấy không? Cuối cùng lại á, là cục trầm đó không ai hưởng hết. Giờ quý vị thấy, xuất phát từ đâu mà bốn người giết nhau một cách mê mờ như vậy? Tham cục trầm, phải không? Thì từ đó quý vị thấy, mình nghe nói tham lam thì tâm thương lắm, nhưng mà chỉ vừa mới khởi lòng tham thôi là bộ mà người chết như chơi. Xét một chút thì quý vị mới thấy cái máy mơ của tham lam nó che mơ chúng ta đến mức đó, chứ không phải là thường. Nhưng mà bây giờ quý vị khéo nhìn lại thực tế một chút, những người mà không hiểu đạo lý, không biết nhân quả thì chuyện tương tự như vậy cũng phải là chuyện hiếm, phải không? Thì đó là quý vị thấy qua máy tham nó che mơ chúng ta. Bây giờ kể nữa là còn loài gì nữa? Loài sân có che không? Bây giờ quý vị muốn thấy cái sân này nó che mơ mình thế nào á, thì quý vị xét một ví dụ sau đây thì quý vị sẽ thấy rõ hơn. Thí dụ như trong gia đình, buổi sáng quý vị đang dùng điểm tâm, trong gia đình ngồi thì cô bạn có pha một ly cà phê, cô để gần bên, thì người con nhỏ nó đưa cái tay nó hắt, vô tình nó lật ly cà phê đổ lên áo của người chồng. Thì đó là cái chuyện trong vô tình, phải không? Đâu ai muốn đâu. Nhưng mà nếu chúng ta không tỉnh một chút thì sao? À, nổi dần lên, tại sao lại để cái ly cà phê gần bàn như vậy, phải không? Tại sao con lại vô ý mà hắt ly cà phê ướt như vậy, phải không? Nó trách luôn người con. Thì lúc bảy giờ người con cúi đầu khóc, còn cô bạn với ổng thì cãi nhau, cãi đùng đùng một hồi. Rồi á, bắt đầu ổng mới chạy lên lầu thay áo để xuống chuẩn bị đi làm. Mà khi xuống á, thì thấy người con nó vẫn còn ấp mặt lên bàn, nó khóc, nó chưa chịu ăn cơm, vì vậy mà đã trễ cái chuyến xe rước đến trường. Mà ông này cũng tới giờ làm việc nữa, cho nên phải lên xe tức tốc chở con đến trường cho kịp cái đá. Mà vì thời gian gấp quá cho nên chạy xe quá tốc độ. Quá tốc độ thì bị sao quý vị biết không? Bị phạt, phải không? À, bị phạt nặng rồi. Rồi chở con đến trường con bị trễ học 15 phút nữa. Rồi mình đi tới sở lại trễ 5 phút, mà lại con quên cặp tạp ở nhà nữa. Lúc đó rối bời công việc cả ngày. Từ đó mình có một cái ngày gì? Ngày rất là bất hạnh, phải không? Ngày rất là mệt mỏi, rất là rộn ràng, rất là mơ tối. Rồi khi chiều lại trở về nhà thì không còn thấy sự đón tiếp của gia đình, không còn đón được cái sự đón tiếp của gia đình ra đón mình niềm nở giống như ngày hôm qua nữa. Thì từ đó quý vị thấy, một ly cà phê đổ xuống, nhưng mà có ai bắt buộc mình phải phản ứng như vậy không? Không hề, phải không? Thí dụ như bây giờ ly cà phê đổ, thì ngay đó đứa con nó sợ nó khóc, thì ông già nói sao? Thôi cái đó cũng lỡ tay thôi, phải không? Bữa sau cẩn thận hơn. Rồi cô bà có đoán phải, cái đó là tài tôi để gần bia bàn có. Thì ông nói không có, cái này là cũng tài sơ ý thôi. Thì vậy là cái chuyện bình thản thì nó khác liền, mọi chuyện êm đẹp. Lần này á, mình vừa nổi sân lên gãi á, thì bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra. Thì từ đó biết bao nhiêu thứ nó vấy bụa mình. Mình mặn người khác đâu không thấy, rồi cuộc lại mình là bị rối trong lòng. Một ngày mình có sự buông chả mơ tội như vậy, có phải là vì tách cà phê không? Không phải. Có phải là vì người con không? Cũng phải. Có phải là vì người cảnh sát phạt tiền mình không? Cũng phải luôn. Mà tại đâu? Tại mình nổi lòng sân, phải không? À, cuối cùng lại là quý vị thấy, tất cả mọi chuyện trên cuộc đời này, cái xảy đến cho mình nó chỉ được 10% thôi. Nhưng mà cái dành cho mình một quyền quyết định để cho mình được thảnh thơi, được sáng suốt, hay là phải chịu rỗi bơi mơ tội, đó là nó chiếm tới 90% ở nơi sự chủ động của mình. Cho nên nếu mà một cảnh xảy ra, chúng ta vừa có tâm nổi sân, thì ngay đó là mây mờ nó che liền. Còn nếu ngay đó quý vị không hề sân mà tỉnh táo, thì đó là quyền quyết định của mình, cho mình một ngày thảnh thơi sáng suốt. Thì quý vị thấy cảnh bên ngoài, nếu mà nói ra, nói thiệt ra, phân ra mà thấy, thì nó chỉ có khả năng đến với mình bất ngờ 10%, nhưng mà phần để mà chúng ta quyết định cho chính mình là 90%. Thì từ đó mình biết rồi thì mình phải tỉnh lại để mà tự quyết định cho mình tốt hơn. Rồi kể cả thứ ba đó là si. Thì quý vị thừa biết sự mê mờ không sáng suốt thì cái đó nó đúng là một cái áng mây đen che mình rồi, cái đó khỏi phân tích phải không? Thì có đó chúng ta đã xét điển hình qua một số loài mây gọi là mây đặc biệt đó. Thì thứ nhất là gì? Là ngoại cảnh phải không? Là trần cảnh. Thứ hai là tham, ba là sân, bốn là si. Đó, thì ngoại cảnh che mờ mình, nó có khả năng che mờ mình không? Tại mình có niệm phải không? Sánh tâm diện mắt có niệm cho nên che mờ mình, đó là ngoại cảnh. Kể là tham. Một vật như vậy có phải là nó làm cho mình tham không? Cũng tại mình sánh tâm cho nên tham phải không? Một cảnh xảy đến có phải là nó làm cho mình sân không? Cũng tại mình sánh tâm. Rồi cuộc lại mình thấy ngoại cảnh, tham, sân, si đều từ đâu? Đều thuộc về cái vòng niệm của mình phải không? Cho nên tất cả những loài máy đó không ngoài một loài máy chính, đó là máy vòng niệm. Thì từ đó quý vị đã thấy máy mờ nơi chúng ta là gì chưa? À, và do đâu mà có máy che chúng ta, quý vị đã thấy rõ chưa? À, thì do sự lầm chấp thân tâm sanh diệt này là thiệt. Do sự lầm chấp tất cả cái tiên cảnh bên ngoài là thiệt, cho nên từ đó phát sanh ra cái loài mây vòng tình phân biệt. Thì đó là mây nó che khuất vân trắng của chính mình. Thì đó là quý vị đã xác định được những loài mây cơ bản phải không? Bây giờ kể tiếp là vân trắng nơi chúng ta là gì?